Ngô Khởi Doãn Thư là Ngô Khởi Hút Tờ Mũ. Ngô Khởi là một vị tướng quân của nước Ngụy dưới triều đại của Ngụy Văn Hầu. Ngô Khởi là một vị viên tướng rất ư là bình dị, bình dân, mặc áo giáp giống như quân sĩ mà thôi, không có ngồi trên chiến xa mà thường đi bộ với quân sĩ. Doanh trại của Ngô Khởi lập cũng hệt như là doanh trại của binh sĩ, cũng chỉ tạm thời trú nắng che mưa mà thôi, ăn uống cũng một món y hệt như vậy. Nếu là phàm là binh sĩ làm gì, Ngô Khởi làm nấy. Ngô Khởi cũng đi bộ và cũng vác lương khô của mình tự vác. Và rồi khi mà xảy ra chiến trận đó, thì Ngô Khởi cũng xông pha như binh sĩ và thăm hỏi thương binh. Ở trong số một người binh sĩ bị một cái mụt ung mà nhức nhối và đau đớn vô cùng mà nó sinh mủ lên, thì khi Ngô Khởi đi thăm tình hình quân sĩ thấy như vậy, tanh hôi lắm cái mụt nhọt đó. Ngô Khởi là một nguyên soái chỉ huy, nhưng mà Ngô Khởi cũng hút hết cái mủ đó cho cái người binh sĩ nói trên để khiến cho họ lành được cái vết thương đó. Thì bà mẹ của người lính này khi nghe người lính này biên thư về kể thì bà này bật khóc. Và bà này nói rằng: hả, chồng tôi dạo xưa cũng là binh sĩ sĩ quyền của Ngô Công, và rồi khi bị thương, vết thương sinh mủ, Ngô Công cũng đã hút cái mủ đó ra. Và chính vì vậy điều đó đã khích lệ cho ông ta vào sinh ra tử quyết chiến đó, vì Ngô Công, và rồi bị tử trận. Giờ đây tôi không hiểu con tôi đến ngày nào nó cũng sẽ tử trận vì nó được Ngô Công, nghĩa là chiếu cố như vậy. Thì Ngô Khởi thì bách chiến bách thắng, cho nên mình biết rằng là danh tướng của thời mà Xuân Thu là gồm có Tôn Võ với lại Ngô Khởi. Đấy, binh pháp Tôn Ngô truyền tụng cho đến bây giờ. Thì Ngô Khởi đã từng đánh bại cường địch tức là nước Tần, đánh một hơi chiếm 5 tòa thành của lãnh thổ nước Tần và lập nên cái huyện Tây Hồ và được Ngụy Văn Hầu phong làm quan trấn thủ ở đó, cũng đồng thời là trấn thủ biên cương để ngăn chặn cường địch là Tần. Thì Ngô Khởi liên quan tới Ngô Khởi có nhiều cái cố sự, như là sát thê cầu tướng, đó là Ngô Khởi. Ngô Khởi hồi còn trẻ tuổi khi đi học, đang ngồi trong lớp nghe tin rằng là người nhà chạy đến báo là mẹ chết, thì Ngô Khởi bật khóc, xong rồi lấy tay chùi nước mắt rồi ngồi học tiếp như thường. Rồi thầy của Ngô Khởi dạy học thấy vậy nói là đồ bất hiếu và đuổi cổ ra khỏi trường, không cho học. Khi Ngô Khởi lớn lên lấy vợ, vợ là người nước Tề, rồi Ngô Khởi không có thành công ở xứ Tề, Ngô Khởi lưu lạc, cùng vợ lưu lạc, dần dà sang đi xứ Ngụy. Rồi khi mà Tề Ngụy xảy ra một cuộc chiến thì quân Ngụy bị quân Tề đánh bại. Thì bây giờ nước Ngụy nguy ngập, thì có một viên quan đại thần biết tài của Ngô Khởi cầm binh, thành ra mới thưa mới lại vua Ngụy rằng là tiến cử Ngô Khởi ra cầm quân thì có thể đánh bại được quân Tề. Nhưng một viên quan khác á, thưa mới vua rằng mình nếu mình giao quân đội cho Ngô Khởi thì khác nào mình kê gươm vào trong cổ. Ngụy Vương hỏi là tại sao, thì ông quan thì nói là đừng quên một điều, vợ của Ngô Khởi nó là người nước Tề, mà mình lại giao quân đội cho một ông mà có vợ là người nước Tề mà mình lại đánh nhau với quân Tề thì mình nguy mà thôi. Vua nghe vậy bèn bãi, không có phong chức nguyên soái cho Ngô Khởi nữa. Ngô Khởi mất dịp để tiến thân. Thì ông quan kia về mới tâm sự với Ngô Khởi mà tôi vẫn tưởng rằng là tiến cử ông, nhưng mà hiểm nổi vợ ông là người nước Tề. Ngô Khởi nghe xong thì trở về nhà hỏi vợ rằng nàng có phải là một người vợ mà giúp ích chồng hay không. Thì chị vợ nói thiếp đây chỉ mong rằng là làm được những cái công việc rằng là ngã là giúp được trượng phu thôi, còn ngoài ra đó là cái sự cố gắng, và ngoài ra không dám tự hào mình là cái người như vậy. Ngô Khởi hỏi vậy thì nàng có muốn thực hiện điều đó không, và vợ thì bảo sẵn sàng. Nó khởi mà bởi vì tôi cần cái đầu của nàng, thành ra rút kiếm ra cắt đầu vợ, rồi thì đem vào nộp cho vua Ngụy và lãnh tướng Ấn trở thành đại nguyên soái. Và quả nhiên đánh đả bại quân Tề. Ngô Khởi là mẫu người như vậy. Và rồi thì khi đi hành quân thì rất ưa rằng là bình đẳng như vậy, mặc áo như lính vậy đó, không có mặc áo tướng, đi bộ như lính vậy đó, không có ngồi trên xe ngựa đó. Ăn cũng cùng một món ăn với lính, ở cũng cùng một thứ doanh trại với lính, mà chăm nom lính như vậy đó, giúp đỡ vô cùng. Thành ra đó cũng là một cái yếu tố mà binh sĩ của Ngô Khởi lợi hại ghê lắm, bởi nó hết lòng, nó đánh hăng ghê lắm. Ngô Khởi đã không những có cái tài cầm binh bố trận rồi, mà quân đội dưới trướng của Ngô Khởi nó lại liều mạng không à. Thành ra kẻ địch nào đánh cũng tan hết. Ngô Khởi như thế. Rồi mới đồng ý với lại Tâm Tạng cũng dường cũng cái đó là bởi cái lẽ rằng là nếu mà con người chỉ có chú trọng tới cái tình cảm không thôi đó, thì con người thấy tình cảm là lớn nhất. Thì mỗi một cái cá nhân mà mỗi anh binh sĩ mà thấy như vậy nó, thì anh cho đó là một cái tình cảm lớn lao ghê lắm. Thành ra anh chết cho tình cảm. Cái vấn đề chết cho tình cảm thì ở cuộc đời này là khối kẻ, và tuyệt đại đa số là chết cho tình cảm trong cái cuộc sống này này. Nhưng mà người ta sống chết vì tình cảm, người ta sống cũng vì tình cảm, người ta chết cũng vì tình cảm, mà người ta sống tình cảm sinh ra, tức là ái. Và cái cảnh giới của người ta cũng chỉ là một cái cảnh giới được xây dựng để biểu lộ những cái tư tưởng gì ra, giống như rằng là Khổng Tử nghe một bài đàn nó thấy được văn vương. Thì ở đây mình nhìn cảnh giới đi ra, mình thấy được ái, nhàn nhản con người ta ái. Thành ra dưới cái mắt mà ái thật đó, thì con người thấy như vậy. Nhưng mà nếu mà dưới một cái con mắt của mà gọi là nó ly ái đó, mà nó nhìn rõ ra những cái chỗ ngụy của ái á, thì giống như như là Tâm Tạng nói đó. Tại vì Sư Phụ thì cũng đồng ý với cô Minh Triết lắm ở cái chỗ rằng là nói rằng là hy sinh cả người thân để làm chuyện lớn, hay là hy sinh cái gì đó, nó là một cái tinh thần gọi rằng là bình đẳng. Tại vì mình cũng có quyền bắt ai phải hy sinh để mà mình làm một cái chuyện theo cái ý của mình, cho dù chuyện đó là chuyện lớn thì mình có quyền. Bây giờ mấy anh vua Tần Thủy Hoàng, anh nói anh bắt hết dân chúng hy sinh xây Vạn Lý Trường Thành là vì chuyện lớn, rồi anh cũng trúng sao? Đó. Không có một người nào được quyền bắt bất cứ một người nào phải hy sinh cho mình làm nên cái chuyện của mình hết đó. Điều đó là một cái điều gọi là ích kỷ, chứ không phải rằng là không phải là một cái điều bi nguyện, mà là một cái điều vô cùng ích kỷ. Nhất rằng là mình nói thật đó, nếu mà đứng ở trên cái vấn đề mà tình cảm đi đó, thì ông thầy của Ngô Khởi đuổi Ngô Khởi ra khỏi trường với cái tội rằng là chẳng có một cái tình nghĩa gì với bà mẹ hết trơn à. Rồi thì những người mà gọi là gia đình quyến thuộc của bên vợ của Ngô Khởi nghĩ Ngô Khởi là người như thế nào, hoàn toàn trái nghịch với mình. Mình vô quan, nhưng mà giờ mình nghĩ thử xem nếu người vợ của Ngô Khởi là chị của mình hay em gái của mình, để mình nghĩ sao về Ngô Khởi. Mình có vẫn khen tiếc rằng là Ngô Khởi là có tinh thần gọi rằng là hy sinh người thân để làm chuyện đại sự hay chăng? Mình nghĩ coi. Mình nghĩ nếu cái người vợ đó là thân bằng quyến thuộc của mình, mà bị cái anh chồng nó chặt đầu, nó đem đi để nó làm quan, thì mình có khen cái anh chàng mà rể đó không? Đó. Mình phải nhìn thấy cả những cái khía cạnh nói trên nữa. Thành ra cái yếu tố đó của Ngô Khởi vẫn là một cái vết nhơ trong đời Ngô Khởi, bằng cái thành ngữ gọi là sát thê cầu tướng, tức là vẫn nói lên cái vấn đề gọi rằng là tham danh mà giết vợ. Rồi thì cái vấn đề mà Ngô Khởi mà có là một danh tướng mà đánh bại quân Tề, quân Tần đi chăng nữa, cái đó đâu phải là lợi ích chung đâu, cái đó chỉ lợi ích cho tập thể của nước Ngụy mà thôi, còn không phải là một cái tập thể chung. Rồi cái mà bật khóc của bà mẹ già khi mà biết tin là đứa con trai của mình được Ngô Khởi chăm sóc, là bà biết là đứa con trai mình trước sau cũng chết. Thấy ra tất cả những cái đó của Ngô Khởi là đưa từ ông chồng của bà ta tới chỗ chết, cho đến đứa con của bà ta đến chỗ chết. Anh ta tất cả những cái tình cảm của Ngô Khởi bày ra chỉ đưa người ta đến chỗ chết thôi. Sư phụ đồng ý với tâm này. Còn Bồ Tát nó là đưa người ta đến cái chỗ lợi ích, mà Bồ Tát không có hy sinh một cá nhân nào ngoài chính mình, ngoài chính mình để làm lợi ích cho chúng sinh. Bồ Tát không có chơi cái lối mà là để thành Phật đạo, mà đem nhiều người khác hy sinh một cách oan uổng mà không hỏi ý kiến họ. Rồi mình bây giờ vì thành Phật đạo, mình giống như ương quật ma la, giết cả bà mẹ để mà thành đạo sao? Nếu như vậy ương quật cũng đâu có tà đạo đâu, vì cũng là chính đạo như thường à. Tại vì đạo lớn mà hy sinh bà mẹ, mình không thể lý luận như vậy được. Tất cả những kẻ đó chỉ kẻ tham tàn. Cho nên sư phụ kể hai mẩu chuyện của Ngô Khởi ra là cũng để rằng là có một cái suy nghĩ lại một chút xíu. Là tất cả những cái mà Ngô Khởi làm như vậy nó là đúng hệt như Tâm Tạng nói đó. Ngày hôm nay đặc biệt cũng dường ống cái dĩa của sư phụ đang ăn đó. Là tất cả những cái mà hành động của Ngô Khởi làm đều có mưu toan và tính toán. Hay Ngô Khởi dám hy sinh vợ, dám hy sinh mẹ, dám nghĩa là hy sinh cái quyền lợi của mình một chút, tức là sống như vậy để mà thành tựu một cái danh lớn ghê lắm. Tức là một con người phải gọi rằng là hết sức là thâm ấy, là thâm lắm, cho nên thiên hạ không có nhìn ra cái chân diện mục. Chứ còn thực sự mà nói, nếu mà Ngô Khởi là Bồ Tát, sư phụ xin không làm chúng sinh, chắc Ngô Khởi cũng ngày cắt cổ mình để mà độ chúng sinh khác quá, chắc không dám đâu. Đó, kiếp nào mà ông ta làm Bồ Tát thì sư phụ bạch với Đức Phật là xin con xin tu hành, chỉ xin điều à, con đừng có làm chúng sinh ở dưới thời Bồ Tát tốt thôi. Thầy ghê quá, mình biết mình bị hy sinh hồi nào. Thành ra tất cả những cái việc làm của Bồ Tát đó cũng phải dựa trên tình cảm. Mà dù có dựa trên tình cảm đó cũng chỉ vì là biết chúng sinh nó mộ tình cảm, và mình dùng tình cảm để đưa nó đến cái chốn lợi lạc. Bồ Tát có thể dùng tất cả những cái tình cảm để làm cho người ta hòa khí, giống như rằng là Thái tử Kỳ Đà đã làm giữa hai cái phe quý tộc nó định đánh nhau. Ngô Khởi không hề làm như vậy, Ngô Khởi luôn luôn đứng về một bờ và chiến đấu và đánh nhau và lập danh. Thành ra tất cả những cái vấn đề mà Ngô Khởi đưa binh sĩ đến con đường như thế nào, có một binh sĩ nào nổi tiếng đâu, mà chỉ là giải thây trăm cốt tiên công một người. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, Tàu nói như vậy. Còn Việt Nam nói rằng là giải thây trăm họ nên công một người, là binh sĩ nằm chết ngả nghiêng như vậy, trăm họ đủ thứ họ, mà công thì ở một người. Ngô Khởi để lại tiếng tốt là một danh tướng chưa thua. Đừng quên rằng là cái chữ danh tướng chưa thua đó nó là xác chết chập trùng. Bồ Tát đâu có lập danh của mình trên xác chết của người khác. Mình nghĩ coi, Bồ Tát đâu có thành đạo trên một cái bậc thang toàn xác người, cứ đạp lên nó mà đi lên chốn thành đạo, đâu có đâu. Nấc thang của Bồ Tát toàn là nấc thang cứu độ. Toàn là trên cái phương diện của cứu độ để đến con đường của thành Phật. Thành ra mình quên cái yếu tố nói trên. Thành ra tỉ dụ như là như sư phụ hôm trước nói, cái câu chuyện nó hay đánh lừa mình lắm. Tác giả cố ý đánh lừa, nhưng mà tự mình bị đánh lừa. Là hễ mình thấy cái nhân vật ở trong chuyện được khen là mình khen, mà hễ mình thấy nhân vật trong chuyện bị chê, mình chê ào ào, mình hay bị như vậy ghê lắm. Đó. Mà mình không hề có một cái can đảm mà khách quan nhận định. Mà khách quan nhận định của mình có thể ngược với lại tác giả, có thể ngược với truyền thống xưa nay. Nhưng mà bằng chính bằng công tâm để mà mình phán đoán sự việc, thì tất cả những cái hành động đó của Ngô Khởi không đưa người ta đến lợi lộc, mà đưa người ta đến một chỗ chết. Cho nên bà mẹ mới bật khóc, mà biết trước thằng con trai mình trước sau cũng chết với hành động đó của Ngô Khởi. Thành ra mình đừng quên rằng là ma vương không phải chỉ xuất hiện dưới cái dạng rằng là luôn luôn đàn áp mình đâu, đừng có hiểu lầm cái đó. Ma vương xuất hiện dưới một cái vấn đề tình cảm thiết tha với mình ghê lắm. Cái sự tu hành của mình có thể bị phá tan bởi một cái tình cảm. chứ khó bị phá tan bởi một cái sự mà ác hại, mà toàn là động lòng tình cảm nó mới hỏng sự nghiệp tu hành. Đừng quên như vậy. Mình đừng quên rằng là giống như Đức Phật nhìn thấy cái La Hầu La là một sự trói buộc, cái La Hầu La cũng có cái nghĩa là như vậy rằng. Thành ra không phải người ta thì thường thường người ta nghĩ đến tất cả những cái như vậy, nghĩa vụ hay tình cảm hay cái gì đó, nhưng mà cái người có trí tuệ thì thấy rằng là nhiều khi những cái tình cảm đó là ràng buộc, nhưng mà không phải vì như vậy mà cắt cổ tình cảm. Mình chỉ có cắt dây tình cảm chứ mình không có giết cái người tình cảm. Đức Phật không có giết một người nào hết trên cái sự nghiệp tu hành của ngài, tuyệt đối. Đức Phật thì khi nào cũng tâm niệm mà thà mình chết chứ không có để người khác chết, để cho mình đạp lên xác của họ mà mình làm cái việc gì đó. Cái đó là thật ra là nó trái hẳn với lại cái tinh thần của Phật Pháp vô bờ bể. Thành ra cái mục đích của Ngô Khởi nhỏ hẹp lắm, chỉ muốn là một viên tướng nổi tiếng cho nên đóng đủ mọi cái vai trò miễn được tiếng, hy sinh quyền lợi cá nhân để được tiếng. Một người mà coi danh nó hơn tất cả mọi cái thứ khác, cho nên sẵn sàng đổi mọi thứ khác lấy cái danh của mình. Thành ra bỏ tình cảm vợ chồng để được danh, bỏ quyền lợi cá nhân của một viên tướng để được danh. Bởi vì Ngô Khởi biết cái yếu tố mà đánh thắng trận là cũng phải dựa vào yếu tố dũng cảm của quân sĩ. Thành ra bằng những thứ như vậy, bằng những thứ dụ ngọt, bằng những thứ mà tình cảm bày vẽ của Ngũ Tử Tư ra, đưa Chuyên Chư vào chỗ chết, và đưa cả bà mẹ của Chuyên Chư vào chỗ chết. Vì bị cái tình cảm của nó đắm, và bà mẹ Chuyên Chư phải thắt cổ tự tử để cho con mình trả cái ân đó. Thành chung cục cái tình cảm đó của Tử Tư là một cái lưới dao vô tướng đâm chết cả hai mẹ con, tức là cả bà mẹ của Chuyên Chư lẫn Chuyên Chư nữa. Bồ Tát không khi nào làm như vậy. Bồ Tát có đủ cái trí tuệ quan sát để biết rằng là mình làm như vậy nó để mà dẫn dụ người ta hy sinh mạng sống người ta cho mình đó, đó là một tà thuật. Mà mình chỉ có dẫn dụ để mà mình đưa người ta đến chỗ lợi ích thôi, đó là chính đạo. Thì Phật Pháp khi nào cũng như vậy. Mình đừng quên, mình đừng có bị cái vấn đề gọi rằng, ví dụ bây giờ mình suy luận ra, mình nói là ồ, ngay chính mình ở trong chùa mà sư trưởng hay là những bậc trên nhiều khi còn đối xử với mình không có được, gọi rằng là có một cái tình cảm như vậy, mình khao khát lắm. Bây giờ mình nhìn thấy những cái vấn đề như vậy, mình thấy hài lòng và gật gù lắm. Nhưng mà khoan đã, có khi sư trưởng của mình nó mà khô khan với mình là muốn mình khá. Tại vì mình cứ đời sống của mình cứ trực chờ ba cái thứ tình cảm hoài à. Thành ra mới càng phải nghĩa là gọi rằng là làm cho mình phải tập nhạt lòng với tình cảm, quen đi từ từ. Rồi nhiều khi sư trưởng của mình tình cảm cũng là để sách tấn mình. Thành ra đừng quên đi rằng là không phải là lúc nào một cái hành động mà gọi rằng là bình dị bình dân lúc nào cũng tốt hết, mà không phải hành động mà gọi rằng là coi vẻ phân biệt đó lúc nào cũng xấu hết, nó vô tướng. Miễn là bất kể những cái hành động nào đó mà tổ sư hay Bồ Tát quán chiếu với một chúng sinh cần phải làm là làm. Nhưng chỉ có một điều là chưa từng bao giờ có vấn đề là tự động giết hại chúng sinh để mà đó, có bắt thang lên trên niết bàn. Không bao giờ có chuyện đó. Chuyện đó là không khi nào có được. Chỉ trừ phi giết kẻ ác không để trừ hại cho muôn loài. Như cái câu thành ngữ nói rằng là sát nhất miêu cứu vạn thử, đại loại như vậy thì còn có. Còn cái vấn đề gọi rằng là vì lý do mà bảo là phải giết người thân để mà lên trên niết bàn đó, mà người thân vô tội không có làm một cái lỗi gì hết trơn á, mà tự nhiên mình giết giống như ương quật định giết bà mẹ, giống như rằng là Ngô Khởi giết vợ thì hành động nó tương đương, mà trong khi người ta không có một cái lỗi gì hết, mà mình giết người ta để mình nhân danh và mình nói là giết người đó đi để mình thành đại đạo. Thì đạo của mình là đạo tà, nó không có một cái lý do gì để biện minh nổi chứ, dưới con mắt của Phật Pháp. Thành ra đúc kết lại nó, mình phải hiểu rằng là cái tinh thần đó không phải lúc nào cũng hay đấy, cái tinh thần mà bình dị hòa hợp không phải lúc nào cũng hay. Cho nên có đôi khi mình cũng phải bình dị hòa hợp, mà cũng có đôi khi mình cũng phải tỏ ra một cái hành động cách biệt. Tùy theo lúc. Mà không có cái nào là lý tưởng hết. Thế dù qua sự trình bày của một số người ở đây thì nó có vẻ giống như cái đó là một cái lý tưởng của, nghĩa là và chắc chắn là cuộc đời. Không hẳn đâu. Cái kẻ nó cũng gạt mình khi nào, nó cũng sử dụng tất cả những cái vấn đề gọi rằng là đánh động vô cái tâm lý của mình, tức là cái tình cảm, để nó mới đưa mình tới chỗ chết, chỗ vô bẫy luôn luôn. Nên mình phải hiểu như thế. Thành ra mình đừng có để bị cái tình cảm nó làm cho mình thành một cái sự hao ước trong đời sống mà cần cầu được như vậy. Mà mình phải tỉnh táo vô cùng trong mọi cái phương diện nhận định. Thì tất cả những cái nhận định của tâm tạng sư phụ đồng ý hết. Tức là nếu mà Bồ Tát phải làm tất cả những cái tình cảm đó, thì là Bồ Tát đưa chúng sinh đến cái chỗ giác ngộ và giải thoát. Và tất cả những cái Bồ Tát mà không làm theo cái lối tình cảm, nó như là hòa thượng mà khện con nai đi chẳng hạn, cũng là đưa chúng sinh đến cái chỗ mà gọi là an toàn. Ở mình học đạo với cái đó là mình phải tâm niệm ghê lắm á. Và nhiều khi chính cái vuốt ve là cái giết. Chính tất cả những thứ đó lại là những cái thứ giết mình, giết chúng sinh trong bao nhiêu đời. Mình biết rằng là tuyệt đại đa số chúng sinh chết vì tình cảm. Họ tình cảm với lý tưởng, họ tình cảm với con người, họ tình cảm với lãnh đạo, họ tình cảm với lại bạn bè, họ tình cảm với vợ chồng mà họ chết. Thường xuyên nó như vậy. Họ ít có khi nào mà dẹp cái tình cảm, mà có thể hy sinh bằng cái thật sự rằng là cái vấn đề của cái mà khách quan không tình cảm, mà chỉ vì cái đại sự của cái đại sự đây là cái sự an lành của nhất thiết mọi người mà mình chết. Như Đức Phật hay lý luận như vậy là, ta đã vô số lượng lần chết mà không có đem đến một cái lợi ích gì cho ai hết. Thành ra trước sau cũng chết mà không lợi ích cho ai hết. Cho nên thà một lần hy sinh mà có lợi cho một người còn hơn rằng là chết trong cái mà bất lợi. Đó là cái lời nói của tiền thân Đức Phật khi còn là con thỏ chúa, mà nói với một bầy thỏ trước khi hiến mình làm một cái thực vật cho vị đạo sĩ tu bây giờ ăn để sống. Mà vì đạo sĩ nó ngay khác hơn là tiền thân của Di Lặc. Nên Như Lai nói như vậy. Như Lai nói rằng là đã trải qua vô lượng lần chết rồi, nhưng mà có lần chết nào mà ích lợi cho thế gian đâu. Rồi tiếp tục mình cái thân này cũng sẽ chết nữa, một lần nữa chết vì lão bệnh tử. Thì thay vì rằng chết vì lão bệnh tử, hãy chết vì một sự nghiệp tu hành của một bậc đại trí. Cho nên hiến thân. Nhưng mà đấy mình thấy, vì đạo sĩ cái nhất định không ngăn, mà nói xúc sinh mà biết hy sinh cho đạo như vậy, hà huống ta là người tu hành mà lại không biết hiến thân cho đạo như là xúc sinh vậy sao? Xúc sinh dám vì đạo mà chết, thì ta không lẽ lại không dám vì đạo mà chết sao? Cho nên nếu vì đạo mà phải chết đói thì chết vậy, nhất định không ăn. Cho nên mới nguyện rằng, tôi nguyện rằng thà đuôi mù để đừng bao giờ thấy những cảnh như vậy. Đó. Thà đuôi, thà điếc để đừng nghe tới tất cả những cái chuyện mà dã man. Đó. Thà đuôi như vậy, thà chết đói chứ nhất định không chịu nuôi thân mạng bằng xương máu của chúng sinh. Nói rồi thì gieo mình vào trong ngọn lửa mà con thỏ chúa nó gieo vào để mà nó tự nướng thân nó cho vị đạo sĩ ăn. Và Đức Phật nói rằng, sau khi kể câu chuyện đó, thì Đức Phật nói rằng vị đạo sĩ nó ngay khác hơn là tiền thân của Di Lặc. Còn con thỏ chúa nó chính là ta. Cho nên phải biết là tâm từ của Di Lặc là ngay từ khi mà tu hành, nó đều phát tâm từ, đều nhất định không ăn thịt chúng sinh. Mà thấy cái suy nghĩ như vậy không? là không chịu nhận cái hy sinh kia nữa, chứ đừng nói rằng là tự động bắt con thỏ ăn xong rồi nói là mày hy sinh cho tao đằng tao thành đạo rồi mai mốt tao độ mày. Trời đất nhớ kiểu đó mình không dám ở gần với tay tù đó, trốn tại với tay tù đâu mình trốn xa xa, không sao mà lý luận như vậy được. Cho nên mà chỉ có cái gọi là lý luận rằng là đến súc sinh mà dám hy sinh vì đạo, mà không lẽ tôi là cái người tu hành mà không dám hy sinh cho đạo sao? Súc sinh dám vì đạo mà chết, vậy thì tôi đây cũng dám vì đạo mà chết thôi. Thì nếu vì đạo mà phải chết đói, chết, chết. Cho nên khi mà ngọn lửa nó bốc cháy vào cái vị đạo sĩ mà có từ tâm nói trên, thì nó biến thành một ánh sáng hào quang của từ quang, thành ra nó thành một đạo bạch quang vút lên trên trời cao, khiến cho vua chúa và tất cả dân chúng ở trong cái xứ sở đó thấy một điều kỳ quái như vậy, và mọi người mới mon men tìm lên núi để xem cái đạo bạch quang ở trên, rồi thì mới phát giác ra đó, là đạo sĩ trước khi chết ghi lại tất cả những cái pháp thập thiện chuyên tu, rồi thì thiên hạ mới từ đó mới hiểu được cái câu chuyện nó nói trên, thấy xác của thỏ và xác của đạo sĩ cháy đen, rồi mới từ đó về mới tỉnh tâm, mới là học theo những cái đó tu hành. Mới đầu hết cái đời nó hôn quân bạo ngược vô cùng, cho nên là thiên tai xảy ra, hạn hán đó. Rồi nó mới đưa đến những cái tình trạng như vậy. Đấy, Đức Phật kể câu chuyện đó chung quy chỉ có nói đến cái tiền thân, cái sự nghiệp tu hành mà chuyên tu về từ của Di Lặc. Di Lặc có một cái từ tâm tha thiết đến tận cả đến súc sinh nữa, hà huống là nhân loại. Mình nói hà huống là mình nói theo mình ấy, chứ còn thiệt ra là Bồ Tát nhìn chúng sinh là bình đẳng, đấy có chuyện hà huống. Đó là cái câu chuyện của Ngô Khởi vừa rồi ấy.